Chào mọi người, lại là Thông đây và vẫn là Yêu Lành Mạnh. Nhưng hôm nay là một bản thu âm không có kế hoạch từ trước. Chính vì vậy cho nên rằng là nó cũng sẽ không nói về tình yêu. Đó cũng là lý do mà mọi người không nghe thấy phần intro quen thuộc của Yêu Lành Mạnh ở đầu podcast. Tất nhiên là Thông sẽ vẫn nói về tình yêu và những cái podcast của Yêu Lành Mạnh. Tuy nhiên thì như mọi người biết đó, có những ngày mà mình mắc nói quá đi, mắc thu âm quá đi, nhưng mà nó vẫn chưa có đến cuối tuần, cho nên rằng là mình chưa có post số podcast mới được. Thì giữa tuần hoặc là đầu tuần có những ngày nó đột nhiên tự nhiên mình muốn ghi một cái số podcast mới, và thậm chí là có những ngày như hôm nay Thông muốn thu podcast mới nhưng mà lại không có muốn nói về chuyện tình yêu. Một cái bản ghi âm không có kế hoạch, nó chỉ đơn giản là ok, hôm nay tôi muốn làm podcast quá nhưng mà chưa có tới thứ bảy, và hôm nay tôi muốn nói quá nhưng mà tôi không muốn nói về tình yêu. Thì những ngày như vậy Thông sẽ có một cái bản thu âm không theo kế hoạch, và nó có thể nói về bất cứ mọi thứ linh tinh trên cuộc đời này, hoặc là đơn giản là chỉ làm những câu chuyện vụn trong ngày của Thông thôi. Hy vọng rằng là sẽ vẫn mang lại một chút không gian quen thuộc, vẫn mang lại một chút cảm xúc tích cực cho mọi người trước khi đi ngủ hoặc là sáng sớm mới thức dậy ha. Hôm nay thì Thông được một người bạn trên Facebook của Thông chia sẻ cho Thông một cái quyển sách có tên là Trái Tim Không, của nhà văn Phan Việt, viết về cuộc đời và thơ của thiền sư Yantra Amaru. Thì Thông có vào đọc thử cái bản mà chị Phan Việt chia sẻ miễn phí ở trên Internet. Và khi mà Thông đọc thì tự nhiên mình cảm thấy rất là kết nối. Từ cái việc kết nối này thì tự dưng mình đọc tiếp những cái bài thơ của thiền sư. Và khi mà đọc những cái bài thơ của thiền sư Yantra thì tự dưng mình cảm thấy là ồ, những cái bài thơ này hay quá, và nó rất là giống với những cái thông điệp mà mình vẫn đang theo đuổi, cái cách sống mà mình vẫn đang hướng đến, và mình cũng đang rất là muốn chia sẻ những cái này cho mọi người. Tự dưng cái mình muốn ghi một cái podcast để đọc thơ của thiền sư thôi, và chính vì vậy cho nên là podcast này sẽ là podcast mà Thông đọc thơ cho mọi người nghe. Thông sẽ đọc ba bài mà Thông cảm thấy kết nối đầu tiên khi mà Thông đọc cái quyển sách này. Ok, bài đầu tiên có tên là Bình Minh Của Sự Sống. Bài này rất là ngắn thôi, nó chỉ tầm đâu đó khoảng chừng 14-15 câu thôi. Và khi mà Thông đọc cái bài thơ này ở chương đầu tiên của quyển sách á, thì Thông thấy kết nối lắm. Kết nối là bởi vì tất cả những cái vấn đề mà Thông đang phải đối mặt, những cái câu hỏi lớn, những cái big question trong cái giai đoạn này, giai đoạn hậu đại dịch, mình đang phải đối mặt với nó, thì cái bài thơ này nó cho mình một cái bối cảnh và nó cho mình một cái big question để mình có thời gian mình lắng lại, mình tự soi chiếu lại và mình tự trả lời cái câu hỏi lớn đó của mình. Ok, mời mọi người chúng ta cùng nghe bài thơ Bình Minh Của Sự Sống. Bình minh, mặt trời tỏa sáng, hoa cỏ nảy mầm, vươn mình sau giấc ngủ. Thế đó, sau mùa khô, mưa xuân sẽ đến, bình minh một ngày mới, muôn loài lớn nhỏ bắt đầu chuyển động vần xoay. Trong vũ trụ bao la vô tận, muôn loài đều mong hạnh phúc, muôn loài đều tránh khổ đau. Còn con đang làm gì? Con sẽ về đâu? Ok, bài thứ hai mà Thông chia sẻ với mọi người, nó có tên là Đời Sống Thế Gian. Khi mà Thông đọc cái bài Đời Sống Thế Gian này, thì cái bài này rất khá là dài. Nó sẽ đâu đó khoảng chừng 40-50 câu gì đó. Khi mà Thông đọc cái bài thơ này thì cái ý nghĩ đầu tiên nó hiện lên trong đầu Thông, đó là sáng ngày mai mình sẽ dành thời gian để mình đọc cho mẹ mình nghe cái bài này. Đơn giản là bởi vì cái bài thơ này, trong cái nội dung của nó nhắc đến rất là nhiều những cái vấn đề mà Thom nghĩ rằng là nếu như mà mẹ Thom nghe được cái bài thơ này, lắng lại để suy nghĩ, để suy ngẫm, thì nó sẽ giúp cho mình bình an hơn, mình an ổn với cuộc sống của mình hơn, và mình có cách để mình vượt qua được những cái vấn đề mà mình đang gặp phải hơn. Và tất nhiên là nó không phải chỉ vấn đề của mẹ Thom không, mà mình tin rằng là những cái vấn đề mà bài thơ này nó đề cập tới thì ai cũng gặp cả, lúc này hoặc lúc khác trong cuộc đời thôi. Cho nên là mời mọi người cùng nghe bài thơ Đời Sống Thế Gian ha. Ok, bắt đầu thôi. Từ lúc sinh ra, ta có thực hạnh phúc. Khi đói mà không có ăn, ta đau bụng. Khi cần đại tiểu tiện, ta bồn chồn. Đi đứng ngồi lâu thì khiến chân đau, nằm ngủ nhiều thì lưng nhức mỏi. Trời nóng lạnh đổi mùa, ta bức bối, lại còn muôn thứ bệnh bủa vây. Ta miệt mài kiếm tiền để có ăn, có áo quần, có căn nhà nương náu. Nhưng để kiếm tiền, ta phải giành, phải giật, phải cạnh tranh, hãm hại lẫn nhau. Một chu trình đau xót làm sao, rồi ăn xong ta thải ra tất cả, chẳng còn gì. Nghĩ xem thân ta có thật khỏe đẹp đâu, chẳng bao lâu nó bắt đầu tàn lụi. Da sẽ nhăn nheo, mắt thì mờ tối, răng rụng răng đau, lưng vẹo lưng cong. Đau đầu đau bụng, đau mắt đau răng, sốn nhức ốm o, và rồi chết. Sau cái chết, ta còn gì? Khi có nhà, ta thành nô lệ của cái nhà, phải sửa sang, chăm lo, tối ngày quét dọn. Khi đi xa, ta bồn chồn lo mất trộm, cái nhà trở thành gánh nặng ngàn cân. Nhưng mọi thứ trên đời luôn đổi chủ thay tên, người đến người đi thay nhau làm ông chủ. Không có ai sở hữu thực sự bất cứ điều gì. Ta cũng phải chăm nuôi con cháu vợ chồng, ta không thể đi đâu không còn tự tại. Khi họ làm chuyện suy đồi, ta buồn mãi. Bất cứ cái gì ta có cũng làm khổ ta. Khi ta thích một mùi vị, ta thành nô lệ của thức ăn. Đôi khi ta cặm cụi nấu xào 3-4 tiếng, nhưng chỉ nửa giờ là ta ăn hết, và rồi rửa lau, son nồi đến phát mệt. Ngày hôm sau, ta ngồi xuống bồn cầu, thải tất cả những gì đã ăn uống uống. Rồi chất thải của ta lại trở về với đất, và đất này lại nuôi lúa nuôi rau. Ta lại ăn rau lúa và lại thải ra, nước tiểu của ta cũng đi vào lòng đất, lại thành nước ngầm ta hút lên và uống. Ta nghĩ rằng thịt lợn là ngon. Thật ra lợn ăn tất cả đồ đổ bỏ, nhưng ta vẫn thấy thịt lợn ngon bổ, với ảo tưởng làm sao. Này con, thế giới này là dòng chảy khổ đau, con hãy nhận ra điều đó. Rồi, hết bài thơ này rồi đó. Mọi người thấy như sao? Thực ra thì đây là một bài thơ của một vị thiền sư, và nó được chuyển ngữ ra tiếng Việt. Cho nên là sẽ có những cái đoạn mà mọi người thấy rằng là nó sao ta? Nó lặp đi lặp lại. Và có những câu ví dụ như là ngồi xuống bồn cầu ha. Rồi những cái cụm từ nó hơi miêu tả chi tiết và nhạy cảm một chút. Nhưng mà tụi mình tập trung vào câu chuyện thông điệp của bài thơ này. Thì thật ra thì đây chỉ là miêu tả thôi mà, đúng không? Nó diễn ra đúng như thế đó mọi người. Và mình hiểu được cái vòng chuyển đổi đó, cái chu trình đó, để mình hiểu rằng là cái gì cũng vậy. Thế giới này thật ra chỉ có một mà thôi, là một mà thôi. Và tất cả mọi thứ trên thế giới này đều liên quan đến nhau. Thân thể của tụi mình có một phần ba mẹ của mình trong đó, thân thể này có ông bà, có dòng họ vài đời, vài chục đời, thậm chí là hàng ngàn đời kiếp kiếp của mình trước đây ở trong đó. Và khi mà mình hiểu cái điều này thì mình trân trọng hơn cái cơ thể của mình trân trọng hơn những gì mình có, và đặc biệt là không có bị dính mắc vào tụi nó, dính mắc vào những cái mà tụi mình đang có ở hiện tại. Mình càng dính mắc vào những thứ mà mình đang có đó thì mình sẽ càng mệt. Mình có cái nhà, mình có cái xe, mình có mọi thứ, và sẽ đến lúc những thứ đó nó không còn là của mình nữa. Tại vì có sinh thì có diệt mà, có xuất hiện thì có biến mất mà. Cho nên là nếu như mà mình cứ muốn giữ nó mãi, giữ nó hoài và không có muốn cho nó biến mất đi thì mình chỉ có mệt mà thôi. Ok, đó là bài thơ thứ hai mình không muốn đọc cho mọi người nghe. Và bài thơ thứ ba nó có tên là Thế giới ngưỡng mộ điều gì. Bài thơ này thì nó nói về tiền. Nó nói về một thứ rất là kinh điển, đó là tiền, money. Mọi người cùng nghe ha. Không, sẽ không có bình luận về bài thơ này cả. Tôi hy vọng là bài thơ này sẽ kết thúc cái podcast này như là một cái phần mở ra để tụi mình giữ cho tụi mình những cái suy nghĩ riêng về tiền ha. Ok. Người đời coi trọng tiền như thể tiền là Chúa Trời tối thượng, như thể tiền là quả cầu ban điều ước. Họ khát khao có thật nhiều tiền, dù phải lao tâm khổ tứ suốt ngày đêm, họ vẫn say mê không ngừng tìm kiếm, bất chấp phải làm tổn thương người khác. Thế giới ngày nay rã rời tan tác vì theo đuổi tiền, mà đâu được đáp đền, tiền không hề yêu thương lại. Tiền vừa đến tay ta liền giả biệt, nhanh chóng đi sang tay người. Ta có tiền và rồi hết triền miên, chỉ vì tiền ta mất đi sáng suốt. Đôi khi vì tiền ta đoạt mạng người khác. Khi bị bắt ta một mình trả giá đắt, không một người quan tâm. Tiền mặt ta chịu tội âm thầm, tiền chưa bao giờ là bạn bè đích thực. Tiền là nguyên nhân nảy sinh ghen tức, cạnh tranh hiềm khích, xung đột chia ly. Này con, bằng lòng với những gì mình có, bằng lòng với những gì mình đạt. Có ít con dùng ít, có nhiều con cho đi với lòng từ bi. Bởi vì khi chết đi, con chẳng thể mang theo dù một mảy. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian cho cái bản ghi âm không có kế hoạch này của Thông. Và enjoy cái moment này ha. Ok, chúc mọi người ngủ ngon. Nếu mọi người nghe podcast vào buổi sáng thì chúc mọi người một ngày mới tốt lành ha. Cảm ơn mọi người, và tất nhiên là hẹn mọi người vào podcast tiếp theo của Yêu Làm Mạnh, và Thông sẽ đương nhiên nói về tình yêu. Xin chào và hẹn gặp lại.